rồi hỏi thế nào là không cứu cánh, tức là cái không cứu cánh đó. Thường thường thì mình nói có, nói không, nhưng mà cái không là không đối đãi. Ví dụ cái hư không này là không, rồi cái bàn này là có, thì cái không này đối với cái bàn, thì cái đó là cái không đối đãi, chứ không phải là cái không cứu cánh. Ở đây hỏi thế nào là cái không cứu cánh? Đáp, chẳng không, cũng chẳng chẳng không, gọi là không cứu cánh. Tức là cũng là bật cả hai bên, không còn có cái khởi tưởng về không nữa. Tức là không có khởi tưởng về không hay chẳng không gì hết, thì mới được đến cái không cứu cánh. Còn có khởi tưởng là không, khởi tưởng là chẳng không đó, là cũng còn rơi một bên. Rồi hỏi thế nào là chân như định? Đáp, không định cũng không không định, gọi là chân như định. Cho nên ở đây Ngài không có giải thích theo danh từ, cũng như không có phân tích theo chữ nghĩa, mà muốn mình gọi là đi thẳng vào chỗ sống chân thật. Cho nên mình học những cái chỗ này coi như là mình học một cách học mới đó, không phải theo cái học gọi là cái học chữ nghĩa, cái học từ chương, cái học phân tích, mà đây là học thẳng vào, gọi là học thẳng vào tâm của mình đó, để sống cho thật. Chứ còn nếu mà học theo chữ nghĩa thì hỏi thế nào là chân như định, thì giải thích chân như định là cái định chân thật, định như như, rồi định chân thật như như đó là như thế nào, phân tích hơi ra. Còn ở đây là Ngài chỉ thẳng vào chỗ sống thật. Định chân như là không định cũng không không định đó, tức là định mà không còn thấy có cái tướng định, không khởi tưởng thêm vào trong đó nữa, thì đó mà gọi định chân như. Đây mới dẫn kinh. Kinh nói không có pháp định gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng không có pháp định Như Lai có thể nói, tức là cũng kinh Kim Cang đó nói rằng không có cái pháp mà gọi là thật cố định gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng chính là tâm của mình thôi, tức là ngay cái tâm giác sáng suốt của mình thôi, chứ không phải ngoài đó có một cái gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác để cho mình gọi là chứng, để cho mình ngộ. Và cũng không có cái định mà gọi là Như Lai có thể nói, không, tức là không phải có một cái pháp thật ngoài mình, không có một cái pháp thật mà nằm trong cái ngôn ngữ, không, tức có pháp nào đó mà Như Lai nói được thì pháp đó là thuộc về ngôn ngữ, thì nói ra pháp này pháp kia, không, còn pháp này đã ở ngay nơi mình thì nói sao đấy. Cho nên ở đây là không phải là pháp để nói đó. Rồi kinh nói tuy tu không mà chẳng lấy không làm chứng, cũng chẳng được khởi tưởng không. Tuy tu định mà chẳng lấy định làm chứng, cũng chẳng được khởi tưởng định. Tuy được tịnh mà chẳng lấy tịnh làm chứng, cũng chẳng được khởi tưởng tịnh. Tức là đây là quan trọng là không khởi tưởng. Được nghĩa là tu không, tu định, tu tịnh, thì sống thẳng đó thôi, chứ không khởi tưởng thêm. Còn khởi tưởng đó là còn lúc mê. Rồi nếu khi được định, được tịnh, được tất cả chỗ không tâm, liền khởi tưởng được như thế, đều là vọng tưởng, liền bị ràng buộc, không thể nói là giải thoát. Tức là khi mình mà được định rồi, cái khởi tưởng là khởi cái tưởng là tôi được định rồi, thì cái đó là vọng tưởng. Cho nên đây là phải bật hết những cái tưởng đó, ngay đó sống thôi. Cho nên đây Ngài mới nói thêm là nếu mà khi được như thế, rõ ràng tự biết, được tự tại, mà chẳng cho thế là chứng, cũng chẳng được khởi tưởng như thế là được giải thoát. Đây Ngài nhấn mạnh, tức là mình được định, được tịnh, được tất cả chỗ không tâm, nhưng mà không có khởi thêm cái tưởng vào trong đó nữa, thì ngay đó là tự tại, là giải thoát. Mà Ngài nói là rõ ràng tự biết, tức là khi mình sống được như vậy rồi thì tự mình biết cách rõ ràng, chứ không phải là gọi là đến đó rồi cái thì gọi là ai nói đó cho mình biết thôi, chứ còn mình là không biết gì hết, thì gọi là cái đó gọi là chưa phải gọi là sống thực. Còn đây là ví dụ là tâm mình giải thoát thì mình rõ biết được tâm mình giải thoát, cũng như tâm mình thanh tịnh thì mình rõ biết được, nhưng mà không có thêm cái khởi tưởng thôi, bởi vì chính nó là mình rồi, khởi tưởng gì nữa. Cũng như không phải là đến đó rồi là không biết gì hết, giống như là cây như đá. Tại vì nhiều người nghe nói là khởi tưởng là vọng rồi, mà nếu mà không khởi tưởng thì làm sao biết, không? Cho nên chỗ này phải nghiền ngẫm kỹ để mà thấy được cái ý sâu của Ngài muốn chỉ. Rồi đây mới dẫn thêm kinh, tức là kinh nói nếu khởi tâm tinh tấn là vọng, không phải tinh tấn. Nếu người hay trong tâm chẳng vọng là tinh tấn không có bờ mẻ. Đó là cái chỗ mà mình sống gọi là hàng ngày chân thật đó. Nhiều khi mình tu được một khá chút gì đó thì mình thấy tôi tu nghĩa là tinh tấn, không? Hoặc là tôi quyết tâm tinh tấn, không? Nhưng mà ở đây Ngài nói là nếu còn khởi cái tâm tinh tấn thì đó là vọng chứ không phải tinh tấn. Tức là còn thấy có mình tinh tấn là chưa phải thật tinh tấn. Bởi vì những cái chỗ này là chỗ mà gọi là khéo léo để cho mình tu không bị vướng mắc á. Bởi vì nếu mà khi mình tu mà gọi là tinh tấn ra, mình thấy hay là mình nghĩ mình tinh tấn đó, thì rồi thấy ai mà thiếu tinh tấn cái thì mình thấy khó chịu, hoặc có khi thì mình thấy khinh chê người đó, sao mà tu gọi là giả đãi quá, không? Ta đây mới tinh tấn, thì như vậy đó là mắc kẹt không hay rồi. Chứ là còn có cái khởi tâm tinh tấn, thấy mình tinh tấn, thấy mình tinh tấn là chưa phải thật tinh tấn, nó còn mắc kẹt. Thí dụ như mà nhiều người gọi là tu, thí dụ tu uống nước, ăn lá cây, hoặc là mỗi ngày lễ Phật sám hối 6 thời, gọi là 6 thời lễ lại, hoặc là ngồi suốt ngày này qua ngày khác, thì thấy như vậy mà nếu mà còn thấy có nghĩa là có tôi tinh tấn trong đó nữa là không phải, nghĩa là mình tu thì nghĩa là thì cứ ngay đó mà sống thôi, chứ không thêm cái niệm khác vào. Còn thấy mình tinh tấn thì mình sẽ thấy người khác không tinh tấn, mà khi thấy có người khác không tinh tấn đó thì cái bản ngã nó lộ ra. Cho nên ở đây là Ngài dạy đó, chứ nếu còn khởi tâm tinh tấn là vọng tưởng, không phải thật tinh tấn.